2013, chúng ta đang ở tại chùa Vạn Phước, tiểu bang California, Hoa Kỳ. Và tối hôm nay là ngày thường, nhưng khi quý vị biết tin Pháp Hòa đến đây thăm chùa thì quý vị cũng tranh thủ thời gian sau giờ làm việc để đến đây thăm và cùng nhau chia sẻ Phật Pháp. Thì điều đó làm cho Pháp Hòa rất là cảm động. Lúc nào cũng được những cái sự thương mến của tất cả quý vị. Và xin cầu chúc cho tất cả quý vị được an lành. A Di Đà Phật. Hôm nay quý vị có khỏe không? Hôm nay đi làm có mệt không? À, trời Nam Cali nắng quá. Dạ. Kính thưa đại chúng, khi mà là người Phật tử, mỗi lần chúng ta gặp nhau thì chúng ta chắp tay lại, chúng ta chào nhau bằng một câu niệm Phật: A Di Đà Phật. Có phải không? Thì A Di Đà Phật có ba nghĩa. Nghĩa thứ nhất là vô lượng quang. Nghĩa thứ nhì là vô lượng công đức. Nghĩa thứ ba là vô lượng thọ. Vô lượng quang có nghĩa là ánh sáng vô lượng, cũng có nghĩa là cầu chúc cho cái người bạn của mình cũng có đủ ánh sáng trí tuệ. Nhờ có đủ ánh sáng trí tuệ cho nên mới tạo ra được những cái gì? Những cái điều lành, điều thiện qua ba nghiệp của mình: thân, miệng, ý. Có phải không? Thí dụ bây giờ nhờ mình có trí tuệ, có sáng suốt cho nên mình mới biết hành động thế nào để có phước, nói cái gì để có phước, nghĩ cái gì để có phước. Và nhờ như vậy cho nên mình đến đâu, mình sống với ai, mình làm gì, mình đến với ai thì tất cả mọi người đều nhớ tới mình. Thì cho dù có sống có 20 tuổi, 30 tuổi hay thậm chí 40, 50 tuổi mình mất thì mình vẫn sống mãi, sống đẹp trong lòng người. Cái chữ sống thọ không có nghĩa chỉ là sống tới 80, 90, cả 100 tuổi nó kêu thọ, mà sống trong lòng người bất diệt mới gọi là thọ. Thế nào gọi là vạn phước? Mình ở chùa Vạn Phước mà làm sao để có phước? Thì cái đó là do chúng ta biết niệm A Di Đà Phật không? Nếu hàng ngày chúng ta quán chiếu lại, chúng ta là đệ tử của Phật, chúng ta có học Phật mỗi ngày để làm gì? Để bồi đắp cái sự hiểu biết của mình trong đời sống hàng ngày. Mà nếu mà mình có bồi đắp cái hiểu biết của mình thì việc làm nào, hành động nào cũng sanh phước. Cho nên cái chữ vạn phước, nói vạn chứ vạn vạn cũng được. Bởi vì sao? Bởi vì phước á, thì nó không có cái hạn định, nó là vô lượng vô biên. Cho nên mỗi khi ai làm cái gì mà không có chấp trước, không có để lòng, không có tinh toan tính thì người ta gọi là vô lượng, vô lượng công đức. Có phải không? Vô lượng công đức. Tại sao gọi là vô lượng? Tại vì khi anh làm anh cũng không có lượng, anh không có tính, cho nên anh được cái quả vô lượng. Cho nên cái nhân anh vô lượng thì cái quả anh cũng vô lượng. Cho nên mình làm bất cứ một việc lành, việc thiện gì cho người, mình cứ làm mà đừng có nghĩ rằng người đó phải nhớ mình, người đó phải như thế này thế kia với mình. Chính cái tâm mình nó vô lượng như vậy Cho nên cái quả của mình nó vô lượng là sao? Ví dụ bây giờ á, hồi mình ở Việt Nam mình bố thí, giờ qua đây không có tiền nữa, không bố thí được nữa, giờ đi làm tiền lương ít quá, rồi lo tiền nhà, tiền ăn, tiền cửa gì, không có còn dư giả bố thí như ở Việt Nam nữa, cũng không sao. Thì bây giờ là bắt đầu, mình đừng có nghĩ rằng mình bố thí ở Việt Nam thì mình sẽ được cái quả ở Việt Nam. Mình sẽ được cái quả ở bất cứ nơi nào khi cái quả nó thuần thục. Cho nên nhiều khi mình làm lành cho người này mà mình lại được hưởng cái phước từ người khác, hưởng cái lành, cái quả từ người khác. Bởi vì sao? Bởi vì khi mình làm mình vô lượng, mình không có tính ra hết. Vì chính mình không tính ra hết, cho nên bất cứ nơi nào mình cũng sẽ có phước. Ở chánh điện cũng có phước, đó, quét dọn chánh điện, lau chùi tượng Phật có phước, vô bếp rửa chén cũng có phước. Có người rửa chén rồi, mình quét nhà, lau nhà cũng có phước. Mình vào trong cầu xí, mình lau chùi nhà xí cũng có phước. Cho nên nếu mà mình đã biết tìm kiếm phước rồi, phước vô lượng, cho nên gọi vàng phước. Cho cái phước của mình có là tại sao? Vì mình có tu tập. Bây giờ người Phật tử mình á, cách Phật xa rồi. Mình cách Phật đến 2557 năm rồi. Kể từ khi Đức Phật mất, chúng ta tính một năm, rồi năm thứ hai, năm thứ ba, mà từ năm 544 cho đến bây giờ 2013, tổng cộng thời gian mình xa Phật là 2557 năm. Cái đó chúng ta gọi là Phật lịch. Còn Phật đản thì chúng ta tính từ khi Đức Phật ra đời tới bây giờ là 2637 năm. Cho nên có hai thứ lịch, Phật đản khác, Phật lịch khác. Thí dụ người ta nói kính mừng Phật đản mà không có hai chữ Phật lịch đó, thì phải nói là kính mừng Phật đản 2637. Còn nếu mình muốn dùng cái Phật lịch thì phải để là kính mừng Phật đản Phật lịch 2557. Để người ta biết rằng kể từ khi Đức Phật mất cho đến bây giờ, chúng ta đã mừng sinh nhật Phật 2557 lần. Bây giờ quý vị lấy 2557 đó cộng thêm 80 tuổi thọ của Phật thì ra 2637 năm. Thành thử ra rồi, cái Phật đản, cái Phật lịch. Bây giờ mình là Phật tử nè, mình cách Phật xa như vậy rồi mà mình vẫn còn có 4 cái thánh tích. Mặc dù tất cả tướng sắc đều là huyễn, nhưng quán chiếu lại thì chúng ta vẫn thấy chúng ta còn một chút phước. 4 cái thánh tích mà nơi Đức Phật sinh, nơi Đức Phật thành đạo, nơi Đức Phật thuyết pháp, nơi Đức Phật nhập niết bàn vẫn còn tại Ấn Độ. 4 cái đó chúng ta gọi là tứ động tâm. Động tại sao động tâm? Tức là khi mình đến đó rồi, nó có nhiều cái cảm xúc, nó có nhiều cái điều mà làm cho chúng ta không có thể diễn bày bằng ngôn ngữ. Mà tự nhiên đến đó rồi thì bao nhiêu những cái màu nhiệm, bao nhiêu những cái cảm xúc nó trào dâng ra, cho nên gọi là động tâm. Nơi Đức Phật đản sinh gọi là vườn lâm tỳ ni, nơi Đức Phật thành đạo gọi là bồ đề đạo tràng, nơi Đức Phật nói pháp lần đầu gọi là vườn lộc uyển, nơi Đức Phật nhập niết bàn thì gọi là sa la, rừng sa la, sa la sâm thọ đó, hay chúng ta gọi là thành câu thi na. Nơi Đức Phật nhập niết bàn, cái thành đó người ta gọi là thành câu thi na kusinaga. Còn nơi Đức Phật đản sinh là Lumbini, Lâm Tỳ Ni, bây giờ là nước Nepal, Ấn Độ. Còn nơi Đức Phật thành đạo đó là Bồ Đề Đạo Tràng, mà chúng ta thường gọi là Buddh Gaya, ở tỉnh Gaya. Và nơi đó cây bồ đề và cái tháp giác ngộ, cái đó người ta gọi là Đại Giác Ngộ Tháp, do vua A Dục xây vào thế kỷ thứ 5 để kỷ niệm nơi mà Đức Phật đã thật sự chứng đạo nơi này. Thì bốn thánh tích đó vua A Dục đã xác nhận nơi này có một thái tử dòng Sakam, dòng Sakya đã tu hành và thành đạo ở đây. Thì người Phật tử chúng ta bây giờ còn bốn thánh tích, ngoài ra còn những thánh tích phụ. Thí dụ như là vườn Kỳ Viên, nơi Đức Phật nói kinh Di Đà đó, nơi Đức Phật nói kinh Vu Lan đó, quý vị nhớ không? Một thuở nọ Thế Tôn an trụ xá vệ thành kỳ thủ viên trung đó. Chư tăng câu hội rất đông, thành xá vệ vườn Kỳ Đà còn đó. Núi Linh Thú nơi Đức Phật nói kinh Pháp Hoa còn đó. Rồi chùa Trúc Lâm, tu viện Trúc Lâm của Đức Phật cũng còn đó. Cho nên mình nhìn lại trong cái hoàn cảnh xa Phật, chúng ta còn chút phước là được, thấy được. Giờ mình chưa đến, nhưng mà mình có thấy hình ảnh, mình có được nghe tên, thì mình biết rằng mình cũng còn có cái phước. Cho nên á, Đức Phật dạy trong kinh á, mình còn có phước là mình còn nhận biết được cái gì sai quấy để chúng ta tránh. Cái đó gọi là chúng ta còn có giới học. Thí dụ như bây giờ mình là Phật tử, mình quy y Tam Bảo rồi, thì mình được cái gì? Mình được Đức Phật dạy cho mình cách giữ giới. Giữ giới để làm gì? Để cho chúng ta thăng tiến cái cuộc sống của mình, để chúng ta tránh cái điều xấu mà làm cái điều lành. Cho nên đó là cái phước của mình. Còn có những người họ được có nghe, nhưng họ không tin. Mà không tin họ bất chấp, họ bất chấp thì họ làm nhiều việc dại dột, sai quấy. Đó, như quý vị thấy đó, mình có chọc ghẹo gì, mình đâu có làm gì, nhưng mà người ta cũng không có thích. Thấy không? Thành thử ra đời này mà chúng ta còn có một chút phước để nhận biết cái gì sai quấy để chúng ta tránh, cái đó đó phải biết rằng đó là cái phước của mình. Có những người sống mà bất chấp. Mình có bao giờ thấy những người như vậy không? Làm sao không được. Cho nên đó, quý vị nhớ vậy nè, cái cách của người Phật tử tu và giữ giới là làm sao? Chỉ trì tác phạm, bốn chữ. Chỉ trì tác phạm. Chỉ là gì? Là dừng lại, đừng làm nữa. Gọi là đình chỉ. Mà khi mình đình chỉ rồi thì không dừng ở đó, mà phải trì cái điều đó, giữ cái điều đó. Thí dụ Pháp Hòa nói không giết là chỉ, giữ giới cho kỹ gọi là trì. Thấy không? Mà hễ làm cái điều đó gọi là tác. Tác là làm đó. Mà một khi làm thì phạm. Thấy không? Chỉ trì tác phạm, bốn chữ. Rồi còn gì nữa? Mình phải thực hiện cái giới gọi là, mình phải là chỉ tức là mình dừng lại và mình trì cái điều đó. Và bên cạnh đó, nếu không làm thì coi như mình sẽ đi tới cái chỗ gọi là phạm. Thí dụ như bây giờ mình biết rằng thân này do cha mẹ ông bà trao truyền, tổ tiên trao truyền, mà cái thân của mình nó quý lắm. Bây giờ đại chúng quý vị nghiệm lại, bây giờ mình 40 tuổi, 50 tuổi, 60 tuổi, bây giờ mấy chục năm qua mình có làm được cái gì gọi là xứng đáng, trọn vẹn? Nếu mình có nghĩ ra thì mình thấy có nhiều khi lay quay mới ngày nào đó tóc mình còn đen, thân thể mình còn khỏe mạnh, mà xoay qua xoay lại cái mình đã bắt đầu già yếu và có những điều mình muốn làm mà không làm được. Cho nên mình nghiệm lại, rồi mình thấy rồi bây giờ mình đã bỏ qua cái thời gian quý báu đó rồi, thôi bây giờ cái thời gian còn lại nè đừng phí nữa. Tưởng sao nhìn ra mình đã phí rồi, rồi cái nó thôi giờ già quá tu gì nữa, thôi kệ để vậy đi, phi tiếp, phải không? Cho nên mình phải thấy cái cũ để mình làm gì, để chỉnh cái mới, chứ đâu phải vậy rồi thôi. Đức Phật dạy trong kinh rõ ràng, người mà được tôn quý là người biết sửa cái gì đã hư gãy, chứ đâu phải là nói thí dụ như nói giờ tôi 60 tuổi rồi tu hành gì nữa. 60 tu theo 60, 70 tu theo 70. Cho nên quý vị biết không, Pháp Hòa thường quán dày để rồi tự mình xuyên lên nè. Con người mình ai không ham ngủ, phải không? Mình nói mình tu tu chứ ngủ là vẫn thích à. Rồi bây giờ thí dụ bây giờ mà ham ngủ quá, cái mình suy nghĩ mình nói trời ơi giờ này mấy chú tiểu đáng lý tuổi ngủ tuổi ăn mà nghe chuông còn ngồi dậy tụng kinh, mình ngủ coi kỳ quá. Thành thử thấy cái người trẻ mà siêng tu á thì tự mình phải thấy rằng mình cần phải siêng, tại vì người trẻ mà còn tu mà mình cỡ này mình không tu là dởm, là ráng tu. Rồi bây giờ mình thấy cái người già lụm cụm mà còn đi chùa nghe kinh học Phật, còn siêng năng tụng kinh niệm Phật mà mình còn khỏe như vậy mình không chịu tu là dởm. Thành thử ra nhìn người trẻ cũng sắp tấn mình được, nhìn người già cũng sắp tấn mình được, có phải không? Thì vậy cho nên bây giờ rồi mình khỏe, mình thấy cái người kia bệnh hoạn quá mà cũng ráng ngồi niệm Phật được 5-3 câu, ta bệnh mà ta còn tu, mình khỏe không tu dởm. Rồi cái người nào mà bệnh á, phải không, thì mới nói rằng người khỏe mà người ta tu, mình bệnh sắp chết không lo tu uổng. Cho nên ăn thua mình sao quán, để mình đình chỉ những cái lười của mình, phải không? Mình đình chỉ cái lười của mình để mình thăng tiến cái gì, thăng tiến cái siêng của mình lên. Ngày hôm qua Pháp Hòa có giải thích hai chữ giải đãi đó, nhớ không? Giải là khi nào thân mình mệt, đãi là khi nào tâm mình quải quyệt, kêu giải đãi. Mà giải đãi là tiếng Hán là làm biếng. Tiếng Phật học á, trong Phật học á, hễ người nào siêng kêu tinh tấn, người nào lười gọi là giải đãi, thấy không? Mình Phật tử mình biết mấy cái từ đó, những cái từ đó là từ danh từ Phật học đó. Tinh tấn là siêng năng, giải đãi là lười biếng. Nhưng mà tinh tấn nó có cái nghĩa của nó, tinh tường sự việc, cho nên mình siêng gọi là tấn. Tinh là tinh tường, tấn là siêng năng, vì tinh tường sự việc cho nên mình siêng gọi là tinh tấn. Vì thân mình mệt cho nên tâm mình nó nghe theo, nó ngủ đi thức làm chi, thì tâm mình nghe theo cho nên mình đãi theo nó. Giải đãi là vậy, thân tâm đều mỏi mệt. Cho nên Phật dạy mình có được cái giới, có được cái tu, có được siêng năng quý lắm. Thí dụ người nào bây giờ mình để ý, nếu mà đời này hễ cầm quyển kinh lên là buồn ngủ, mà cầm cuốn tiểu thuyết là tỉnh. Nghe thầy giảng mới có nói hôm nay là ngày cái mình khò, hôm nay là ngày khò. Nhưng mà mình đưa băng giảng nào mình cũng nói mình nghe rồi hết á, nhưng mà nghe khúc đầu không à, tại vì lúc đi ngủ mình mở mình nghe đó, rồi mình nghe được khúc đầu, khúc giữa, khúc đuôi, mình ngủ mất rồi, không? Cho nên rồi cuốn nào mình cũng nghe mà nghe khúc đầu thôi, có đúng không? Mình không nghe được khúc giữa, mình nghe không được khúc đuôi, mà chính mình nghe không có trọn, cho nên sao nó loáng thoáng. Chính nghe cái loáng thoáng cho nên mình hiểu nó sao, hiểu cũng loáng thoáng, hiểu mà loáng thoáng thì tu cũng loáng thoáng. Và tu loáng thoáng thì chứng quả nó cũng loáng thoáng. Rồi mình chỉ người ta cũng đi loáng thoáng. Cho nên mình muốn khuyên một người nào thì trước hết là mình phải hiểu cái sự việc. Ví dụ mình muốn nhất là cái chuyện tu hành, mình muốn chỉ người ta, mình hướng dẫn người ta, mình phải biết. À, cho nên á, Pháp Hòa nói hai cái chữ chỉ trì, tác trì. Chỉ trì có nghĩa là mình phải giữ cái điều đó. Trì là phải giữ gìn, giữ gìn cái sự đừng có làm. Rồi bên cạnh đó phải có những cái hành động làm tích cực. Cho nên Phật á, dạy chúng ta tu hay lắm. Một mặt bỏ cái tiêu cực mà phải làm cho mình tích cực. Thí dụ Phật nói đừng trộm cắp, bên cạnh Phật dạy sao? Bố thí. Không trộm cắp mà còn bố thí. Không sân si mà còn phải thường thương người, gọi là từ bi. Không có tà kiến mà phải có cái chánh kiến. Vì người có tà kiến thì sẽ có tà tư duy. Tà kiến là cái thấy sai, tà tư duy là nghĩ sai. Thấy sai là nhất định phải nghĩ sai, phải không? Mà khi nghĩ sai thì sẽ có nói sai, gọi là tà ngữ. Mà khi có thấy sai, nghĩ sai, nói sai thì hành động sẽ sai, cho nên gọi là tà nghiệp. Và khi tà nghiệp đã sai rồi thì cái cách sống hàng ngày nó cũng sai, cho nên gọi là tà mạng. Thay vì mình ngược lại, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, thì mình lại đi ngược lại. Quý vị nhớ bát chánh đạo không? Bát chánh đạo là 8 con đường chân chánh để dẫn mình đi đến cái đạo quả. Trong đó cái đầu tiên là chánh kiến. Mà ngược lại cái chánh kiến là tà kiến. Nhờ có chánh kiến cho nên có chánh tư duy. Nhờ có chánh tư duy cho nên có chánh ngữ, là nói đúng. Nhờ có chánh ngữ cho nên chánh nghiệp, chánh mạng, siêng năng một cách đúng đắn, gọi là chánh tinh tấn. Cho nên một cái mà nó đúng thì 7 cái kia nó đúng theo. Một cái mà nó đã sai thì những cái khác nó cũng sai theo. Thí dụ bây giờ á, mình đi mình hồi nãy mình để đó 20 đồng mình cúng, mình không thấy cái thùng cúng đâu hết, để 20 mình cúng. Thì mình thấy cái cô kêu cô lấy 20 đồng cô đi vô. Thì mình đâu có biết cái cô đó cổ đem đi cổ đưa lại cho thủ quỹ, hay cổ đem đi cổ làm trong chùa, mình đâu biết. Mình thấy cái mình xác định liền cô đang cấp. Thì cái chánh, cái kiến của mình á, cái thấy của mình, thì mình lại thấy sai, thì nghĩ sai ăn cắp đó. Rồi bắt đầu mình nói lần sau cúng gặp bà là đừng để bàn nghe không, bà đó bà lấy. Thì mình nói cái điều đó gọi là tà ngữ. Cho nên á, người Phật tử chúng ta muốn nói cái gì phải bằng cái thấy chân thật của mình, bằng cái suy nghĩ đúng đắn của mình. Còn nếu không thì đừng nói, đừng suy. Tại vì mình nói chuyện của người ta chưa biết đúng sai mà lỗi mình đã gánh. Vì vậy cho nên tại sao mình tu thì cũng có, mà nghiệp lực mình cũng không ít. Bởi vì mình một mặt mình vô chùa mình tu, mặt khác bên cạnh thì mình cũng tạo nghiệp. Tạo nghiệp theo cái thấy, nghe, nói, nghĩ của mình đó. Cho nên á, Phật có dạy một bài kinh, Phật có dạy bài kinh là cái người mà có được cái sự siêng năng, người mà có được cái sự chánh kiến, người mà có được cái sự nghe nhiều, học rộng và có trì giới, thì người đó thành tựu nhiều cái việc lành. Và nhờ những cái đó cái họ khuyên được người hành thiện. Thưa đại chúng, ở trong cuộc sống mình, mình cần phải có một cái người nhắc nhở mình. Bây giờ mình tu mình không có bạn. Người ta thường nói ăn cơm có canh, tu hành có bạn. Mà nếu như mà mình không có được một người bạn lành nào để mà bên cạnh mình nhắc nhở mình á, thì mình phải lấy kinh sách làm bạn với mình. Đức Phật dạy trong kinh Pháp Cú, thà sống độc thân không có bạn còn hơn làm bạn với những người khuyến mình, chỉ mình đi sai đường lạc lối, cái đó khổ còn hơn. Cũng giống như Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè, thà độc thân một mình không khổ, còn hơn ham vui mà yêu người không yêu mình khổ hơn. Cho nên Đức Phật dạy thà là mình, Tổ Quyền Giác ngài có một câu trong Chứng Đạo Ca: thường độc hành, thường độc bộ, đạt giả đồng du niết bàn lộ. Tôi chấp nhận là một người cô độc, đi một mình, không có bạn đồng hành. Nhưng mà thà như vậy mà tôi có niềm vui thanh tịnh của tôi, còn hơn quen biết nhiều người mà toàn là dẫn tôi vào cái con đường sai lạc. Bây giờ mình biết nhiều quá mà người nào tới với mình thì toàn là nói và đưa cho mình những cái tin tức, những cái điều kiện mà nó không tin siêng năng cho mình. Cái đó mình cũng phải cẩn thận. Cho nên nó Tổ Quy Sơn ngài có nói, mình chơi với người lành cũng giống như là mình thanh lọc cái thấy, cái nghe của mình. Mình gần gũi cái người hiền lành cũng giống như là mình đi trong sương mốc, tuy không có ào ạt thấm áo nhưng đi một hồi nó thấm lạnh, vì sương nó mỏng lắm, nó thấm từ từ. Mình tu cũng vậy, nếu gần được người bạn lành lâu ngày, cái lành thiện mình nó cũng thấm theo. Cho nên khuyên cái người mà khuyến mình xấu á, dễ tìm lắm, còn cái người chỉ mình cái thiện á, thì khó. Cho nên nếu ai mà được thiện tri thức nhắc nhở mình thì mình biết rằng đó là cái phước của mình. Không phải dễ đâu, không phải dễ đâu. Vì vậy cho nên á, lấy kinh sách làm bạn với mình. Nếu không có ai, chà, quý vị đem sách vở ra. Bây giờ không có thì giờ phải không? Cái người không có thì giờ không phải không có, mà không sắp xếp được cái giờ. Chứ còn tại sao một ngày 24 giờ ai cũng có giống nhau, mà có những người người ta có 24 giờ mà người ta làm được bao nhiêu là việc, còn mình cũng có 24 giờ mình chả làm được việc gì? Đó là tại vì mình không muốn xếp giờ để mình làm những công việc mình muốn làm. Chứ còn nói là không có thì giờ là không đúng. Có ai cản ngăn một giờ nào của mình đâu, mình có đủ 24 giờ mà. Có cái điều là chúng ta có biết cách để lấy 24 giờ đó một cách tin tưởng hay không thôi. Chợ Pháp Hòa hay nói đùa, người bận rộn là người có thì giờ nhiều nhất. Tại sao? Vì họ có giờ họ mới bận, họ có đủ thì giờ họ mới làm cái chuyện bận, họ mới đồ nghĩa là keep họ busy. Còn mình cứ nói mình không có giờ là không đúng. Một ngày 24 giờ đó cống hiến cho mình đầy đủ, rồi bây giờ mình dụng 24 giờ đó sao? Cũng giống như Phật dạy mình, người mà đi làm ra mà có tiền phải chia tài sản tiền của ra làm 4 cách. Một, nuôi gia đình, nuôi bản thân. Hai, để trong nhà băng ít để dành. Ba, là phải đầu tư, ví dụ vậy làm việc. Bốn, là bố thí, nuôi thân nhân mình, giúp bà con mình, bố thí làm lành và để dành một ít. Là người mà có được của mà để dành được thì ít nhiều gì họ cũng có. Quý vị thấy các cụ Việt Nam mình không? Đâu có tiền, đâu có được sướng như ở đây, mỗi tháng lãnh được mấy trăm của chính phủ đâu. Vậy mà trong túi mấy bà lúc nào cũng có tiền, có phải không? À, mặc cái áo bà ba mấy lớp ở trong, lấy hai kim tây kẹp lại, không? Mà kiếm chừng vài đồng là lúc nào cũng có. Mà hễ mà cháu mà tới với bà mà ò nghỉ một hồi đó nghe, là móc ra, không? Mà tưởng đâu, tưởng chừng đâu hết, mai chiều trở lại móc có nữa, không? Thành thử mình phải học để dành tiền kiểu bà già. Cho nên người xưa có câu: tích cóc phòng cơ, tích y phòng hàng, để dành hạt lúa, lúa giống để phòng khi mình đói, nạn đói. Gọi là tích cóc phòng cơ, cơ là đói đó. Thấy không? Tích y phòng hàng để dành một cái áo, khi nào mình trời lạnh mình có mặt, đi đâu cũng mang một cái áo. Cũng giống như nhà mình, bệnh không bệnh không cần biết, phải có một củ gừng trái chanh, lỡ nửa đêm nửa hôm trúng gió
thì không đi bác sĩ bệnh viện được thì cũng có trái chanh củ gừng để mình dùng. Thì đó là cái điều Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng tối hôm nay. Khi mà gặp nhau thì chúng ta đãi nhau, chúng ta không đãi nhau bằng những món ăn bình thường, mà trước khi chúng ta lấy món ăn bình thường để nuôi thân thì chúng ta lấy món ăn Phật Pháp để chúng ta đãi nhau, hầu nuôi dưỡng tinh thần của nhau. Và xin thưa đại chúng, phước là gì? Phước là khi mình biết ứng dụng những cái gì chúng ta đang có để chúng ta tiếp tục tạo nó thì nó có phước thôi, chứ có gì hết. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ, chúng ta có bàn tay, có phước không? Có phước lắm. Có những người người ta không có một bàn tay đầy đủ, nhưng bây giờ bàn tay này có phước nè. Rồi chúng ta có đủ tuệ giác để dùng bàn tay này tạo phước không? Nếu bàn tay này nấu cơm cho chúng ăn, quét nhà cho sạch, an ủi một người, vỗ về một người, thì chỉ bàn tay này mà làm vô lượng phước. Rồi bây giờ chúng ta có con mắt, thì con mắt là có phước. Tại có những người mờ không thấy đường, có những người mù không thấy chữ, nhưng chúng ta có cái phước có được đôi mắt, thì chúng ta dụng cặp mắt của mình như thế nào để tạo thêm phước. Vậy thì bây giờ quý vị kiểm lại, từ thân mình cho đến cuộc sống của mình, chúng ta có phước không? Có chứ. Có chiếc xe là có phước. Mà bây giờ mình có một chiếc xe mà mình dụng xe làm sao để sanh thêm phước? Trên đường đi chùa nghe pháp, chở thêm vài ba người. Thay vì mình đi không tới đây thì cũng là chiếc xe không. Mà bây giờ mình biết bác kia chú nọ không có xe đi, mình chở người ta tới, người ta nghe được bài pháp, ta tụng được thời kinh, ta làm được công quả, thì cái xe của mình đó lại là cái xe tạo cho mình có cái phước. Quý vị có thấy điều Hòa nói không? Hồi nhỏ đó, Pháp Hòa không có tiền để mà sắm một bộ chuông mỏ tụng kinh, mà ham tụng kinh lắm. Lúc đó mới có 7 tuổi thôi, ham tụng lắm. Thì Pháp Hòa mới có một cái hợp đồng với cái bác hàng xóm. Bây giờ bác có bộ chuông mỏ, con với bác chia giờ ra tụng. Bác tụng 7 giờ tới 8 giờ, bác cho con mượn chuông mỏ để con tụng 8 tới 9. Hồi nhỏ 7 tuổi mà biết làm ăn vậy đó. Đi nghĩa là đi không khác. Rồi quý vị biết không, trong xóm Pháp Hòa có những cái đứa bạn cùng lứa mà muốn đi chơi với Pháp Hòa là Pháp Hòa có điều kiện, tụi bay phải lên tụng với tao thời kinh tao mới đi chơi. 2 giờ là bắt về nhà Pháp Hòa tụng thời kinh. Nó nói tao không có áo tràng. Không sao hết, về lấy áo dài mặc. Một đứa áo hồng, đứa áo trắng, đứa áo xanh, đứa áo đỏ gì, ngồi rạp vậy nè tụng thời kinh. Như vậy thì mình có cái áo dài đẹp, mà biết dụng cái áo dài đó cho nó đúng á, thì nó sanh phước. Thay vì cái áo dài treo trong tủ không bao giờ được mặc, hoặc để đám cưới mới được mặc, thì bây giờ cái áo dài đó trở thành ra cái áo tràng để tụng kinh, có phước. Quý vị hiểu và nói không? Cho nên trong cuộc sống của mình, chúng ta đừng có nói chúng ta vô phước. Chúng ta có phước lắm, nhưng mà có điều là tại chúng ta không thỏa mãn được cái phước mà mình đang có, và chúng ta không biết ứng dụng cái mình đang có để sanh thêm phước, cho nên xài thét nó hết. Quý vị chỉ biết cái tiếng xài thét không? Tiếng miền Tây đó, xài riết cho nó hết. Cái câu chuyện Pháp Hòa thường hay kể đó, có một cái người đó, họ có 2 cái thùng gánh nước. Một ngày nọ có một cái thùng nó bị lủng, và nó rất là buồn vì cái sự vô dụng của nó. Thì Thì hôm đó người chủ hiểu được cái tâm trạng của chiếc thùng lũng. Cho nên trên đường về, ông chủ mới nói với chiếc thùng lũng rằng: con nên để ý dọc hai bên đường có cái gì rồi nói cho ta nghe. Thì trên đường đi về, cái thùng lũng nó mới nói: trên đường gánh nước trở về đây, dọc hai bên đường hoa cỏ rất đẹp. Ông mới nói: con biết tại sao không? Tại nhờ con lũng thùng, cho nên dọc bên đường ta đi, ta rải nước nó xuống, ngày nào nó cũng xuống nhiêu nước, cho nên cỏ hoa nó được đẹp. Thế thì cái thùng lũng nó cũng dụng được cái chỗ của nó là tưới cây đều cho các cỏ cây khác. Quý vị thấy không? Cho nên không, mình già cũng không có than là vô dụng, bệnh cũng không có vô dụng, tất cả đều hữu dụng. Ăn thua chúng ta biết dụng thôi. Bởi vì Pháp Hòa nói ví dụ nè, cái này kêu cái gì? Cái dùi chuông, phải không? Thì cái dùi chuông là để mình thỉnh chuông. Nhưng mà cái bổn phận cái anh thỉnh mỏ đó là khi tụng bắt một thời kinh thì cái anh thỉnh mỏ phải gõ thỉnh thỉnh đều tụng. Mà lỡ bây giờ cái anh thỉnh mỏ anh bị trật nhịp thì cái anh cầm dùi này nè, anh trở cái dùi lại, anh dụng cái chỗ này, anh đưa vào cái chuông, anh nhịp để cho cái anh thỉnh mỏ anh biết mà anh đi theo. Thế thì cái chỗ này là cái chỗ cầm, mà lúc hữu sự này đã trở thành ra chỗ dụng. Quý vị thấy được điều mà nói không? Cho nên á, cái dùi này nó cũng có thể làm được nhiều việc nếu chúng ta biết dùng. Vậy thì bây giờ mình là người Phật tử, chúng ta có phước được gặp Phật Pháp, mà Phật Pháp dạy cho chúng ta là tu vô lượng pháp môn. Nhớ không? Vô lượng pháp môn tu. Mà nhờ vô lượng pháp môn tu thì mình mới đoạn được. Đoạn được cái gì? Vô biên phiền não. Muốn đoạn được vô biên phiền não thì phải có vô lượng pháp pháp môn. Mà vì mình đoạn được vô lượng pháp môn thì cho dù Phật quả có cao siêu thì mình cũng có ngày mình thành tựu. Cho nên chúng ta nói là Phật quả vô, Phật đạo vô thượng thể nguyện thành, pháp môn vô lượng thể nguyện học. Cho nên ví dụ bây giờ cái người đó bệnh già không làm gì được, niệm Phật, ngồi niệm Phật để cho hình ảnh niệm Phật của mình cho đồng đạo thấy rằng: tôi bệnh, tôi không làm công quả như các anh chị, nhưng tôi ngồi đây tôi niệm Phật, phải không? Tôi niệm Phật để cái lực Phật gia hộ các anh chị, và anh chị cũng thấy được cái sự tinh tấn của tôi, bệnh mà không giải đạo. Ở bên Canada có một chú Phật tử đi làm nuôi cả nhà, đùng một ngày nọ chú bị stroke, chú chết nửa thân người, là chết bên tay phải, tay trái còn dùng. Mà lâu nay chú chỉ thuận tay phải thôi, chú đâu có thuận tay trái. Vậy mà với cái ý chí hùng lực đó, chú dùng tay trái của chú tập viết, tập riết, bây giờ chú viết được tay trái. Quý vị biết không, Pháp Hòa mới nói với chú bây giờ đó, chú chịu khó nghe pháp, chú ghi lại, rồi chú ghi lại, chú để lại cho con cháu. Mặc dù có thể con cháu mình bây giờ nó chưa quan tâm, nhưng những gì chú để lại sẽ là một món quà vô giá cho con cháu. Và chú lấy cái tập chú ghi: tư nhiếp pháp, tư diệu đê, tư chanh cần, lục căn, lục hòa, lục gì đó, chỉ trừ cái lục đục không có ghi thôi. Phải không? Thì á, mai mốt trở thành ra một cái cuốn tập học Phật Pháp để lại cho con cháu. Cho bây giờ quý vị, lâu lâu Pháp Hòa lục lại những cái tài liệu của Pháp Hòa hồi nhỏ mà vui lắm. Hồi nhỏ mình coi nó không có ra gì hết, mà tự nhiên bây giờ mình bắt đầu tuổi xế chiều rồi mình thấy những cái kỷ niệm nó quý. Ủa sao cười? Con người mình ba thời gian chứ. Lúc mà mình trẻ thì kêu là thượng nguyên, mà mình mà hơi bắt đầu mà đứng tuổi thì gọi là trung nguyên, rồi cuối cùng là hạ nguyên. Bởi năm cúng ba cái rằm không nhớ hả? Rằm tháng giêng kêu thượng nguyên, rằm tháng bảy là Trung Nguyên tháng 10 là Hạ Nguyên. Tại sao phải cúng ba cái rằm? Cúng ba cái rằm Thượng Nguyên, Trung Nguyên, Hạ Nguyên là nhắc nhở chúng ta đó. Đời người là ba thời gian, từ lúc mình sanh cho tới khi mình thanh niên là Thượng Nguyên. Khi bắt đầu lập gia đình, có sự nghiệp là bắt đầu Trung Nguyên. Và từ từ đến tuổi 50 về sau là Hạ Nguyên. Mà dù Thượng Nguyên, Trung Nguyên hay Hạ Nguyên thì lòng chúng ta vẫn bất biến, bởi vì chúng ta biết cái đó là cái lẽ thật của đời. Và chính vì vậy cho nên mình mới có cái lễ. Lễ cầu cái gì? Lễ nhắc cái gì? Nhắc chúng ta bây giờ ngồi trong cái buổi lễ này, thí dụ bây giờ lễ Hạ Nguyên đi, thì trong này có đủ ba nguyên không? Có. Có những người đang Thượng Nguyên, có những người Trung Nguyên, có những người Hạ Nguyên. Mà dù Trung, Thượng hay Hạ thì cái điều quan trọng là vẫn phải tu thôi. Như là cái kỳ này Pháp Hòa cứ nhắc đi nhắc lại, cuộc sống có thay đổi là lai, còn cái chuyện anh phải tu là như. Thôi mình nghỉ. Dạ thưa thưa đại chúng, là hôm nay Pháp Hòa về thăm đại chúng thì Pháp Hòa cũng không có cái gì mới lạ, chỉ mang chút ít những cái điều Phật Pháp ra để chia sẻ lại với đại chúng. Bởi vì đây là chùa Vạn Phước, cho nên Pháp Hòa chỉ muốn nhắc đại chúng là làm sao để chúng ta có được cái đức của cái Vạn Phước. Chúng ta đừng nghĩ rằng chúng ta không có cách sống để có được cái phước. Có hết. Bây giờ quý vị nghĩ đi, lãnh 800 tháng có phước không? Có phước. Mà bây giờ 800 đó dùng sao đây để có nữa, đúng không? Rồi bây giờ đó quý vị thấy không, thỉnh thoảng á, có những cái cơ quan từ thiện người ta kêu gọi ai có tóc đẹp đi cạo đầu một chuyến, cạo đầu để cho tóc những người bệnh ung thư rụng tóc đó, thấy không? Thì nhiều khi mình hy sinh một mái tóc của mình, mình có phước có cái mái tóc đẹp mà mình biết dâng hiến mái tóc đẹp đó cho người thì mình có phước. Cho nên cái đó gọi là gì biết không? Phước huệ song tu. Có trí tuệ lắm mới nhận ra được rằng tôi có phước đây, và tôi phải làm gì để cái phước đó được tăng trưởng. Cho nên xin thưa quý bác lớn tuổi, đừng có buồn, đừng có tự than thân trách phận gì hết. Nếu nhìn lại đời mình thì mình thấy mình có nhiều phước lắm. Bây giờ thôi, tôi đã để thời gian 60 năm qua tôi chưa biết tu, nhưng bây giờ tôi tu vẫn không muộn. 60 năm còn lại tôi sẽ làm gì đây? Phải không? Cho nên mình đi vô trong chùa, bất cứ đừng có phân biệt chùa này chùa kia làm chi. Sống phân biệt nhiều cho nó khổ. Đã vô chùa rồi mà còn phân biệt nữa, nó khổ hơn nữa. Cho nên là triền miên khói lửa, khổ hoài khổ. Cho nên á, tại sao gọi là chùa? Chùa nghĩa là gì? Chùa có hai nghĩa. Một là thân cận thiện xứ, nghĩa thứ hai là viễn ly ác xứ. Là xứ là cái chỗ, cái chỗ để thân cận cái lành, mà là cái chỗ để lìa xa cái xấu. Nếu mình giữ được cái đó thì mình đi chùa đúng nghĩa. Thân cận thiện xứ, vĩnh ly ác xứ, gọi là chùa. Cầu nguyện cho tất cả đại chúng cùng gia đình thân tâm được an lạc, sở nguyện được viên thành, và lúc nào quý vị cũng có vạn phước. Vạn phước có nghĩa là có rất nhiều cái phước, có hàng vạn cái phước, không? Mà nếu nói vạn chưa đủ, phải nói triệu triệu cái phước, là nếu chúng ta biết ứng dụng cái phước chúng ta đang có. Đã thí dụ như có những vị Pháp Hòa thấy nhìn xuống và thấy có những người ở LA nè, có những người Santana nè, có những người ở vùng cả tiếng rưỡi nè, mà thay vì chiều nay á, dư xăng lái đi vòng vòng chơi thì lại lái xe đến đây để làm gì? Để nghe pháp. Và nghe được thời pháp thì chiếc xe đó, bình xăng đó còn phước. Quý vị thấy không? Cho nên hành phước được hết đó. Làm được được hết đó. Ăn thua mình biết dụng không? Thôi chúc đại chúng thân tâm thường ăn lành. A Di Đà Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa thầy, như chương trình con có thưa với thầy đó, thì quý Phật tử nào có những câu hỏi thì chúng tôi xin quý vị có thể viết vào đây để chúng tôi chuyển cho thầy. Thì thời gian không có nhiều đó, thành ra quý vị cố gắng tập trung những câu hỏi nó xoáy vào trọng tâm. Hoặc là ai muốn đứng lên trình bày rõ ràng thì có thể hỏi thầy. Chúng tôi dành cho 50 phút để cho thầy trả lời cho quý vị. Không có ai cầm giấy tờ,
ai muốn hỏi trực tiếp cũng được.
Quý vị có cần hỏi trực tiếp thì
thoải mái đâu, cứ hỏi lớn rồi. Câu hỏi là làm sao để chúng ta biết cái đó là chánh kiến? Nếu một cái điều gì mình thấy mà ngoài những cái sự tư duy, phân tích, tìm hiểu mà mình vội mình phán xét thì cái đó chưa phải là chánh kiến. Thí dụ bây giờ mình nãy ví dụ mình nói mình thấy cái người đó làm cái điều đó, mà nếu mình chưa biết ất giáp là người đó là ai trong chùa mà mình vội mình kết luận như vậy thì coi như là mình vội quá. Cho mình có, mình sẽ có quyền mình để cái việc đó qua cái sự hỏi han của mình, tìm hiểu của mình, để mà mình biết cái đó là cái chánh kiến. Cái thứ hai á, chánh kiến á, có nghĩa là mình thấy á, không có thành kiến, không có bị thiên lệch, không có bị những cái ý niệm sai lầm do người khác nói mình. Thí dụ bây giờ mình nghe, mình đã từng nghe người nào đó nói về cái người đó, cho nên bây giờ mình thấy cái người đó thì mình cũng liền xác định. Tức là mình cũng chưa hiểu biết gì nhiều, mình chỉ nghe người ta nói rất nhiều cái xấu về người này. Hôm nay mình thấy cái đó nữa, cái là mình theo cái thành kiến mình đã có sẵn thì mình bắt đầu xác định người đó là như thế này, như thế kia. Mà ở đời này á, cái chánh kiến của mình nó sẽ cho mình hiểu rằng không có ai hoàn toàn là đúng, mà cũng không ai hoàn toàn sai. Cái mình thấy có thể nó chỉ ở một cái góc độ nào của sự việc, chứ chưa thể trọn vẹn của sự việc. Cũng giống như mình nhìn cái bình hoa, người ở phía trước này thì sẽ thấy theo cái phía trước, người phía sau thì sẽ thấy theo phía sau. Và chúng ta chỉ nói theo cái phía mà chúng ta thấy, chứ chúng ta chưa nói được cái trọn vẹn mà cái chúng ta thấy. Mà nếu mà chúng ta có thời gian để mà chúng ta tư duy quán chiếu về những điều chúng ta thấy thì chúng ta sẽ có thêm rộng cái hiểu của mình. Cho nên mình bốn vị Bồ Tát đó, Bồ Tát Quan Âm là tượng trưng cho hạnh lắng nghe, Bồ Tát Văn Thù là tượng trưng cho tư duy suy nghĩ, Bồ Tát Phổ Hiền là tượng trưng cho hạnh nguyện, Bồ Tát Địa Tạng là tượng trưng cho đại nguyện. Mà bốn vị Bồ Tát này phối hợp với nhau để trở thành ra Đại Bồ Tát. Chữ Đại Bồ Tát mà thường nghe nói mà quý vị hay niệm Maha Tát đó, Maha Tát như là Đại Bồ Tát. Mà một vị Đại Bồ Tát thì không thể chỉ có một thứ mà thiếu ba cái kia. Chữ Đại là phải đầy đủ bốn cái chất lượng của ba vị kia. Cho nên trong Quan Âm cũng phải có Văn Thù, phải có Phổ Hiền, phải có Địa Tạng. Mà bây giờ cái chánh kiến sẽ giúp cho mình thấy tất cả mọi sự mọi việc nó đều có cái nhân cái quả, nó đều có cái duyên của nó hết. Mà nếu chúng ta chưa rõ thì khoan phán xét vậy thôi. Còn thí dụ nếu mình cẩn thận hơn, mình đừng có xác định rằng tôi xác định điều đó là đúng, mình chỉ có thể nói gì, theo cái thấy của tôi, để nó nói cái khiêm cung của người chưa dám nói cái thấy của mình là đúng. Cho nên thời của Phật á, có những thầy tỳ kheo người ta đến hỏi thì Đức Phật trả lời, các thầy khác trả lời, và các thầy nói như thế này: theo cái hiểu của tôi nó là như vậy như vậy, và nếu anh và chị cần xin mời cùng tôi đến gặp Đức Thế Tôn thì Đức Thế Tôn sẽ dạy rõ cho chúng ta về điều này. Và khi Đức Phật nghe một người nào đó nói không tốt về một người kia, Đức Phật không hề quở liền. Đức Phật nói: thầy hãy đến mời vị thầy kia đến đây gặp tôi. Thì vị kia được mời đến. Đức Phật nói: tôi nghe người ta nói thầy như thế này, thế này, thế này, thế này, có đúng không? Thầy kia nói: dạ bạch Đức Thế Tôn, đúng. Đức Phật nói: tôi không nói thầy làm như vậy là sai, nhưng tôi sẽ chỉ cho thầy cách sống tốt hơn. Như vậy rõ ràng Đức Phật cũng cho chúng ta một cái chánh kiến bằng cách là không có xác quyết một vấn đề gì. Thay vì Đức Phật nói ông làm như vậy là sai, thì Đức Phật không nói: tôi không nói thầy làm như vậy là sai, nhưng tôi sẽ có một cách làm cho thầy hay hơn nữa. Một người như vậy là người có cái chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn. Vì Đức Phật là một bậc tuệ giác cho nên dạy cũng dùng chánh ngữ mà dạy. Giống như có một vị thiền sư, ngài nghe người ta rầy con, ngài mới nói, mà nói: hôm nay con phải làm cái này cho mẹ, con phải làm cái này cho ba. Thì ngài gọi lại, ngài nói: tôi không nói đạo hữu dạy con không đúng, nhưng tôi có một cái câu này tôi khuyên đạo hữu nên ứng dụng thử coi nó ra sao. Thay vì đạo hữu nói con phải, thì đạo hữu nói rằng con nên làm điều này giùm mẹ. Thay vì chữ phải, với cái chánh kiến sẽ cho mình dùng chữ nên. Vì người ta nghe chữ phải là người ta sẽ hiểu rằng người ta bị áp lực, người ta bị bắt buộc. Còn nếu nên nghĩa là một lời khuyên. Quý vị thấy điều mà nói không? Cho nên chánh kiến có nghĩa là chúng ta biết ứng dụng cái cách nào đó để chuyển hóa một con người, mà không dùng cái định kiến của mình để thẩm bình và xác định và áp buộc một người khác. Thì câu hỏi sẽ làm cho quý vị hơi khó hiểu, nhưng mà Pháp Hòa hiểu được cái ý. Bởi vì trong kinh á, Pháp thường hay đưa ra những cái thân tướng của chư Phật. Chẳng hạn như Đức Quan Âm, thì chúng ta sẽ thấy Đức Quan Âm có 18 tai, Đức Quan Âm có 14 tai, hay Đức Quan Âm có 4 tai, hay Đức Quan Âm có ngàn tai ngàn mắt, gọi là thiên thủ thiên nhãn, có đúng không? Thì tất cả những cái hình tướng mà chúng ta thấy đều là một cái biểu tượng. Chứ còn Phật thì không có dị tướng đến mức độ là tới ba thân ba mặt. Nhưng mà trong nhà Phật hay dùng những cái ý biểu lộ qua cái tướng. Ví dụ như Đức Quan Âm cởi trên một con rồng, ví dụ vậy. Ngài đi trên biển thì ý muốn nói rằng lòng từ bi của mình nó có sức mạnh như một con rồng, nó có thể lướt qua biển khổ để cứu độ mọi người. Nếu mình đặt một cái câu hỏi là tại sao Quan Âm ba mặt, thì câu hỏi đó cũng là ứng dụng cho tất cả câu hỏi khác. Tại sao Phật có 18 tai, tại sao Phật có 1000 mắt ngàn tai, ví dụ vậy. Thì chúng ta đều phải hiểu rằng hình tướng của tượng Phật đều do chúng ta suy nghĩ và chúng ta tạc lên để nó nói lên một cái ý nghĩa. Bây giờ Pháp Hòa nói cái tượng ông Tiêu Diện. Ví dụ quý vị thấy cái tượng của ngài nè, nhìn sợ không? Trên đầu á thì ba cái hòn núi, quý vị thấy nhô lên ba cái núi không, ba cái chỏm đó không? Cái đó không phải cục thịt dư đâu, cái đó là ba cái ngọn núi. Ở giữa miệng của ngài lè một cái lưỡi dài, mặt thì phừng phừng lửa. Thì cái câu đó tiếng Hán ta kêu là đầu đái tam sơn, trên đầu đội ba cái ngọn núi, thiên địa động, làm chấn động cả trời đất. Khẩu trung phóng hỏa, miệng thì phun lửa, làm cho quỷ thần phải kinh sợ. Vì trong cõi giới âm nó có những loài hung dữ như cô hồn các đảng, thì phải có một con người hung dữ hơn nó để thông lãnh nó. Mình nói ví dụ vậy. Thì trong cái giới anh chị xã hội cũng phải có anh chị bự hơn, phải không? Mặt mày nhiều khi hiền lắm nhưng mà phải giả bộ xăm con rồng con rắn rồi lên đi biểu lộ mình là thứ thiệt. Tất cả hình tượng Phật Bồ Tát đều là biểu tượng. Rồi bây giờ mình nói tam diện, nói ra thì phải gọi là tam diện Quan Âm, bởi vì người ta tạc một đức Quan Âm có ba thân ba diện. Diện này là cái mặt, cho nên Pháp Hòa thường thích gọi tam thân Quan Âm hơn gọi tam diện Quan Âm. Thì tam diện là bốn mặt, ba mặt, tứ diện là bốn mặt. Thì bây giờ ba diện hay ba thân là tượng trưng cho gì? Bi, trí, dũng, ba đức tánh. Đức Quan Âm cầm nhành dương liễu, một tượng á, một tượng cầm nhành dương liễu là tượng trưng cho bi, là từ bi. Đức Quan Âm cầm Bát Nhã Tâm Kinh tượng trưng cho trí. Đức Quan Âm cầm một cái bánh xe chuyển pháp luân là tượng trưng cho dũng. Dũng là sức mạnh. Nhờ có sức mạnh, nhờ có lòng từ, nhờ có trí tuệ cho nên chuyển xe pháp, chuyển cái bánh xe pháp đến tất cả mọi nơi mọi chỗ. Cho nên Đức Quan Âm ba thân là tượng trưng cho bi, trí, dũng. Quý hiểu ý ha. Cũng giống như gia đình Phật tử có một cái hoa sen tám cánh mà các em gia đình Phật tử thường hay đeo ở trên cái áo đó. Năm cánh trên là tượng trưng cho năm hạnh: tinh tấn, trí tuệ, từ bi, hỷ xả, hoan hỷ. Ba cánh dưới là tượng trưng cho Phật, Pháp, Tăng. Vì vậy mà gia đình Phật tử đeo cái hoa sen tám cánh. Vậy thì trong nhà chùa cái gì cũng là biểu tượng hết. Quý hiểu ý mà nói không? Thí dụ như bây giờ người ta tạo tượng Đức Phật Thích Ca quấn y, có khi thì nếu ta thờ ba tượng Phật, bây giờ nhìn tượng nào cũng giống nhau hết. Người ta thờ tam thế Phật mà, ba tượng Phật nhìn giống nhau, nhưng mà người ta sẽ để trên bàn tay của ba Đức Phật ba cái bảo bối để biểu tượng cho ba Đức Phật. Thí dụ như tượng giữa ta để cái bình bát là Phật Thích Ca, bên tượng bên một bên ta để Đức Phật ngồi y chang vậy đó, mặt mũi cũng giống hệt vậy, nhưng mà trên tay Phật đó cầm một hoa sen tượng trưng cho Phật Di Đà. Rồi một Đức Phật khác ngồi cũng y chang vậy đó, trên tay cầm cái tháp 7 tầng tượng trưng cho Phật Dược Sư, tháp Như Ý. Vậy thì ba vị Phật đó người Hoa thường gọi là Tam Bảo Phật. Thích Ca tượng trưng cho hiện tại, phải không? Truyền Phật giáo pháp. Di Đà tượng trưng cho quá khứ, đưa người về cõi cực lạc phương Tây. Dược Sư tượng trưng cho hạnh cứu khổ, tiêu trừ bệnh tật, tượng trưng cho đời sống sung túc của con người thế gian. Đó. Vậy thì tất cả những hình ảnh tượng Phật chỉ là biểu tượng, nói lên một cái đạo lý, một ý nghĩa. Ví dụ Tổ Đạt Ma gánh một chiếc giày, ở sao đó, tại sao Tổ gánh hai chiếc mà gánh có một chiếc vậy? Vì tất cả chúng ta thường sống trong cái đối đãi hai bên: tốt, xấu, hay, dở, ngon, dở, đẹp, xấu. Tất cả lúc nào trong lòng của mình cũng sống bằng cái tâm phân biệt. Nhưng mà nếu chúng ta hiểu tận cùng của mọi pháp thì cái nào nó cũng chỉ là một thôi, ăn tại chúng ta đặt tên thôi. Xin lỗi, bây giờ trên thế giới mình, ví dụ trong con loài người mình là có nam với nữ, nhưng phải đặt tên. Chứ không thôi kêu nữ biết nữ gì, kêu nam biết nam gì, phải đặt cái tên. Mà trước khi nó hình thành chiếc giày phải hay giày trái, ai xác định nó là phải hay trái? Chẳng qua khi nó hành cái hình đó chúng ta gọi là giày phải, rồi khi cái chiếc khác chúng ta gọi là giày trái. Chứ còn thực thể của nó không trái không phải gì hết. Lỡ người ta bệnh tật, ta mang ngược rồi sao? Cho nên không thể nói được. Đó, bây giờ nè, cũng cùng là một thể đất, cùng là thể đất, nhưng mà hễ nắng thành hình này thì chúng ta gọi là nắp ly. Mà chúng ta thắng có cái quai vậy kêu cái ly, nắng này kêu cái gì á, rồi cái này á, cái này kêu ly không đúng à, kêu cái tách à, mà ly tách thì một chung thì nó cũng cùng một mục đích là đựng nước uống, mà hễ nó cao cao có quai là kêu tách, thấp thấp nhỏ nhỏ kêu chung, không có cái quai kêu cái ly, mà ly tách chung thì cũng là nó, cũng là đất, cũng là mục đích giống nhau. Thể nó như thế này nè, dụng thì để đựng nước, mà danh thì gọi khác, nhưng mà thật thể nó cũng là đất. Quý hiểu ý không? Mình hiểu như vậy thì tâm mình mới bớt chấp. Bây giờ Pháp Hòa gọi cái này cái tách, quý vị không chịu, quý vị nói no, cái này là cái khắp. Gây lộn à. Quý vị thấy không? Cho nên cái tên thôi mà. Mà đã là danh thì là giả danh, đã là tướng thì gọi là huyễn, huyễn tướng. Tướng cũng huyễn mà danh cũng giả, thì có gì để mà chấp, để mà gây. Mà người thấy được vậy thì sao? Lúc nào cũng sống với cái an nhàn, cái tự tại, và bớt chấp, bớt trước, thì mình tu nó mới có cái kết quả cho mình. Hiểu tâm thân chưa?
Còn quý Phật tử nào đặt câu hỏi, xin mời chị.
Một kiền liên với ai? Câu hỏi là làm sao để phân biệt được tượng nào là tượng Một Kiền Liên, tượng nào là tượng Địa Tạng Bồ Tát? Cái câu này cũng được đó.
Không phải là vậy, con mô Phật.
Mô Phật nữa. Vậy là tức hỏi nhưng mà phải trả lời đúng ý mới được, phải không? Thưa đại chúng, cái này chúng ta là Phật tử cũng cần biết. Ngài Một Kiền Liên sống vào thời của Phật. Thời của Phật các thầy không có mặc y cái kiểu như mình bây giờ, là các thầy quấn y, cũng giống như các sư bên Nam Tông, bên Thái Lan, bên Lào, quý vị thấy vậy đó. Thời đó là Ngài Một Kiền Liên quấn y. Còn Ngài Địa Tạng Bồ Tát chúng ta cũng không biết Ngài ra làm sao, chẳng qua chúng ta biết Ngài là qua sự giới thiệu của Phật Thích Ca Mâu Ni. Nhưng mà bây giờ á, tạc tượng thì chúng ta phải có tướng. Đã nói tạc tượng thì phải làm tướng. Bây giờ muốn tướng thì phải lấy cái tướng gì để đem vô đây? Thì mình là người Tàu và người Việt, thì cái tướng của ông thầy mà mình thường thấy là cái tướng, là cái tướng không có tóc. Rồi đồng thời mình lấy cái y màu đỏ của Tàu đó, mình đắp vô. Chứ thời Phật đâu có y đỏ. Thời Phật đâu có cái y đó. Cái y đó là của người Hoa, người ta chế ra. Chứ thời Phật không có cái y đó. Theo đúng thời của Phật, chúng ta chỉ đắp một màu y thôi, đó là y vàng. Còn bây giờ y đỏ, y gì đó là do chúng ta chế thêm, chúng ta nói thêm ha. Chứ thời Phật chỉ một cái y vàng thôi, và quấn chứ không có đắp. Như mình bây giờ có cái móc, quý vị không, có cái móc y rồi. Ngay cả cây tích trượng đó, cái mục đích của cây tích trượng á, là làm cái dụng cụ cho quý thầy đi khất thực. Thứ nhất á, là bởi vì bên Ấn Độ á, thỉnh thoảng đi trên đường nó có rắn, cho nên mình mới, nếu chỗ nào có rắn thì mình lấy cái cây đó mình dời con rắn qua bên. Rồi nếu mình băng qua suối thì mình lấy cái cây đó mình đưa xuống, mình đo cái độ sâu của suối để mà mình qua đường. Nếu mình tới nhà thí chủ mình khất thực thì mình cầm cái cây tích trượng đó mình rung lên 3 tiếng. Ở trên cây tích trượng nó có cái khoen, rung lên để chủ nhà nghe tiếng là có quý thầy đến khất thực mà ra cúng dường. Cái cây tích trượng nó có 3 dụng. Quý vị hiểu không nào? Thì mỗi thầy tỳ kheo thời đó đi ra đường có cái cây đó. Rồi bây giờ á, mình khi mình tạc tượng Ngài Một Kiền Liên á, mình không tạc theo cái tướng mà Đức Ngài quấn y như thời xưa nữa, mà mình lại tạc cái tưởng là đắp cái y đỏ, trên đầu thì đội cái mão tỳ lư, tay cầm tích trượng. Cái hình ảnh đó bởi vì chúng ta theo cái lịch sử là Ngài Một Kiền Liên đi xuống địa ngục để cứu mẹ là bà Thanh Đề, rồi mới cầm cái bát cơm đó đưa cho bà Thanh Đề. Thì bây giờ á, rồi cái tượng Địa Tạng á, nhìn cũng giống giống luôn. Tượng Địa Tạng thì tay cũng cầm tích trượng, thân cũng mặc y đỏ, cho nên hai tượng đó chúng ta không phân biệt. Rồi cái người Phật tử sẽ bị lầm lẫn cái tượng thứ ba, bởi vì coi phim Tây Du Ký đó, rồi thấy ngài Đường Tam Tạng á, lúc mà đi thỉnh kinh á, người cũng đắp y đỏ, tay cũng cầm tích trượng, thành thử bước vô chùa mà gặp cái tượng đó thì niệm luôn ba tên. Bây giờ con không biết ông này là ông gì, Địa Tạng hay Một Kiền Liên hay là Tam Tạng. Mà cái chữ Tam Tạng không phải là cái tên, cái chữ Tam Tạng không phải là tên của một người, mà cái chữ Tam Tạng nghĩa là ba tạng kinh điển của Đạo Phật, trong đó gồm có Kinh Tạng, Luật Tạng, Luận Tạng. Mà một vị nào mà thông hiểu ba bộ kinh đó, chúng ta gọi là Tam Tạng Pháp Sư. Chứ cái chữ Tam Tạng không phải là tên của một người. Hiểu ý không? Thí dụ bây giờ á, mình có một vị hòa thượng đó thông hiểu kinh Luật Luận thì chúng ta gọi là ô, ngài là Tam Tạng Pháp Sư, là một vị Pháp Sư thông cả ba bộ kinh của Phật giáo. Bây giờ á, Pháp Hòa nói để tạm thời mình phân biệt, chứ cũng khó phân, tùy theo cái người tạc thôi. Cái người tạc họ nói tôi đang tạc tượng Một Kiền Liên thì mình sẽ nêm nó là Một Kiền Liên. Rồi cái người tạc nói tôi tạc cái tượng này là Địa Tạng thì mình sẽ đặt nó là tên Địa Tạng. Để mà nói quý vị nghe, ở bên Đài Loan á, người ta tạc ba cái tượng Phật để cho những người nào thích thờ Phật Thích Ca hay là Phật Dược Sư hay là Phật Di Đà, người ta vẫn mua cái tượng đó giống nhau. Nhưng mà ở trong cái thùng tượng đó có ba cái thứ: một cái bình bát, hai là cái tháp, ba là cái bông sen. Thể cái người vô mua nói tôi muốn thỉnh Phật Di Đà, anh chủ bán anh cất hai cái tháp với lại cái bát ra, anh lấy gì cái bông sen gắn lên đó, đó Phật Di Đà đó thỉnh đi. Rồi cái người vô tiệm ta nói tôi muốn Phật Dược Sư, ảnh cất cái tháp, ảnh cất cái bông sen, ảnh cất bình bát, ông lấy cái tháp gắn vô ra đó Phật Dược Sư đó thỉnh đi. Thì cũng là mình thôi, mình đặt nó là tượng gì đó là tượng đó. Bây giờ Pháp Hòa nói ngày hôm qua là mấy ngày nay cũng nói đó, một cục đá mà để ở ngoài cái tỉnh BC, Vancouver, Canada đó, thì chúng ta gọi là cục ngọc. Nhưng mà tạc ra cái hình ông Phật đó đó kêu là Phật ngọc, để ngoài sân không ai lại hết. Bây giờ ông ngồi yên dày ra cái dáng ông Phật lại muốn chết luôn. Như vậy thì cũng cục đá đó. Mà nếu mình, cái tư tưởng của mình, cái kiến thức của mình, cái tưởng tượng của mình nó là Phật thì nó là ra. Quý hiểu ý không? Cho nên đừng có kẹt vô hình tướng đó. Tất cả hình ảnh tượng Phật là do mình tưởng tượng, mình nắng ra, mình nắng ra. Phật Miên giống Miên, Phật Thái giống Thái, Phật Lào giống Lào, Phật Tàu giống Tàu, Phật Việt giống Việt. Không có Phật nào giống Phật nào hết. Mà gặp nhau nói, are you Vietnamese? Are you Chinese gì đó? Nhìn rồi nói vậy thôi. Cho nên tùy cô, thí dụ bây giờ cô làm tượng này, cô nói, đây là Một Kiền Liên nè, con làm con tặng mẹ con, thì ra là ngày Một Kiền Liên. Quý hiểu ý không? Rồi bây giờ á, ví dụ bây giờ quý vị làm ở đó ra rồi, nói tội con đây là Bồ Tát Địa Tạng, cũng ra Bồ Tát Địa Tạng. Tại vì bây giờ hình tượng tất cả là do mình tượng. Có cái ông đó, ổng được người ta quỷ thác là đi tìm xá lợi, rồi ổng đi lấy tiền ta đã đợi ổng đi chơi, rồi ổng đâu có tìm xá lợi gì đâu. Ổng lấy cái răng, cái nanh con răng heo, con răng cái nanh con heo rừng á, ổng về ổng nói đây răng Phật. Bà già kia nghe để làm thờ lại suốt luôn, lại mấy chục năm rồi đó, thời cũng thành răng Phật. Không, ở đây Pháp Hòa chỉ muốn câu, những cái câu chuyện như vậy nó chỉ muốn nói với chúng ta rằng tất cả là tự tâm của chúng ta. Thật ra không ai biết tướng của Phật Bồ Tát các vị thánh tăng thời đó ra sao hết, tất cả là do mình suy diễn ra rồi mình tạo tượng. Rồi bây giờ thôi, bây giờ tạm thời và trở lại câu hỏi là làm sao phân biệt, để mà nói cái tạm thôi nha. Nếu quý vị bước vô chùa, quý vị thấy là ở giữa thờ Phật Thích Ca, một bên thờ Đức Quan Âm, một bên kia có một vị đứng cầm cái tích trượng, thì đừng nghĩ rằng đó là một kiền liên hay là Tam Tạng pháp sư nhà Đường, mà phải biết rằng tượng đó là tượng Địa Tạng. Tại vì á, người ta thờ là người ta thờ theo một cái ý. Đức Quan Âm là tượng trưng cho từ bi, Đức Địa Tạng là tượng trưng cho đại nguyện. Còn nếu mà nói về cứu độ, Quan Âm độ người sống, Địa Tạng độ người âm. Cái ý ta nói vậy đó. Cho nên khi bước vô chùa thấy có ba bức tượng, ở giữa Phật Thích Ca, một bên Đức Quan Âm, một bên kia có một vị đứng hay ngồi, trên đầu có đội cái mão, tay có cầm cái tích trượng, thì biết rằng đó là Địa Tạng Bồ Tát, chớ không phải là Tam Tạng pháp sư, cũng không phải là một kiền liên. Còn nếu người ta muốn tạc tượng ngày một kiền liên á, thì người ta vẽ như thế này. Cũng có thể đầu ngài có khi có đội mão, có khi không đội, tay cầm tích trượng và một tay kia cầm cái chén cơm, thì mình biết rằng đây là một kiền liên theo cái tích là ngài cầm bát cơm đi xuống dưới ngục để mà cứu đói cho mẹ. Chứ còn bây giờ hỏi Pháp Hòa hỏi là bây giờ cái tượng nào đúng, ai biết đâu, tùy theo cái người người ta vẽ, người ta đặt cái tượng gì thì nó ra tượng đó thôi. Quý vị hữu ý ha. Cái chó chúng ta gọi là, cái qua câu hỏi là Án Mani Bát Di Hồng nghĩa là gì hay sao?
Dạ.
Cái chữ đó chúng ta thường gọi là Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn. Lục là sáu, tự là chữ, Đại Minh Chân Ngôn có nghĩa là chân ngôn đưa cho ánh sáng siêu việt, gọi là đại. Thì sáu chữ đó nó âm từ cái chữ Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum, mình mới âm cái chữ đó lại là Án Mani Bát Di Hồng, hay là có khi đọc là Án Mani Bát Ri Hồng hay Rị Hồng gì đó. Thì tất cả đều là chữ âm. Thì cái chữ đó nó có cái nghĩa đơn giản, nhiều sâu sắc, nhưng mà ở đây là nó chỉ đơn giản thôi. Có nghĩa là chúng ta quay về với ánh sáng như ý, lìa sự cấu nhiễm. Vì khi chúng ta lìa cấu nhiễm thì chúng ta mới thành tựu được mọi ước nguyện như ý của mình. Vì chữ Mani là gì? Là một viên ngọc như ý. Padmi là một loài hoa sen, hoa sen trắng, mà hoa sen này là tượng trưng cho sự lìa nhiễm ô. Bác hiểu và nói chữ Padmi là tiếng Phạn, nghĩa là loài, một loài hoa sen. Mà hoa sen á, cái bản chất của hoa sen là lìa trần cấu, vì từ trong bùn mà mọc lên hoa sen, tượng trưng cho sự lìa cấu nhiễm. Mà khi người mà đã lìa được cấu nhiễm thì người đó được cái ngọc như ý trong người. Bây giờ mình tu trong đời này, cái mình mong muốn nhất là gì? Để tâm mình thanh tịnh, đừng có bị nhiễm ô. Mà nếu mà tâm mình thanh tịnh không nhiễm ô, đó chẳng phải là cái điều mình mong muốn sao? Cho nên gọi là Án Mani Bát Di Hồng.
Xin lỗi, còn Phật tử nào có muốn hỏi thầy nữa hay không? Thì thầy, như vậy là các Phật tử đã hết câu hỏi.
Thôi thì đến đây thì chúng ta cũng sẽ tạm dừng. Thì xin hẹn gặp lại quý vị trong một dịp khác. Thì một lần nữa và xin cảm ơn quý Phật tử hộ tự tại chùa Vạn Phước đã tạo cơ duyên cho Pháp Hòa đến đây lễ Phật thăm chùa một lần nữa, và thăm tất cả quý vị và cùng chia sẻ một ít Phật pháp với quý vị. Mong rằng tất cả quý vị luôn luôn giữ được tâm thanh tịnh và lòng tâm bồ đề của mình một cách vững chãi. Dù cuộc đời có vô thường, dù sanh lão bệnh tử nó có làm cho mình có những lúc trùng xuống, nhưng chúng ta vẫn biết một điều rằng chúng ta có được cái ngọc Mani như ý, đó là Phật pháp trong người mình rồi, thì chúng ta sẽ vượt qua được tất cả những khổ lụy mà do chúng ta chưa có thấu được thì chúng ta khổ lụy. Sở dĩ chúng ta lụy là vì chúng ta chưa thẩm thấu được cái lẽ thật của đời. Còn khi chúng ta là thấu được cái lẽ thật của đời rồi, đời có sống, có sanh ra, thì phải có già, có bệnh, có chết. Điều đó ai cũng sẽ đi qua. Có một cái khác biệt là người tỉnh thì sẽ sanh già bệnh chết trong an vui, người mê thì sanh già bệnh chết trong đau khổ. Tôi vẫn sống, nhưng tôi sống có lợi ích cho đời. Tôi sẽ già, nhưng tôi già mà đúng tuổi. Tôi già mà tôi vẫn tu. Tôi sẽ bệnh, cái bệnh này là lẽ đương nhiên. Tôi sẽ chết, nhưng vì tôi đã sống trọn vẹn cho nên tôi sẽ chết hạnh phúc, chấp nhận. Còn sống mà không có tu, không có thấu lẽ thật, sống mà không có tạo tác những cái điều lành, điều thiện, thì không đợi tới già bệnh chết mới khổ đâu. Ngay trong đời sống từng phút từng giây cũng đau khổ như thường. Cho nên đạo Phật là giúp cho chúng ta ly khổ đắc lạc. Ly khổ là lìa cái khổ, đắc lạc là được cái vui. Vì sao chúng ta ly cái khổ? Vì chúng ta hiểu được nó. Cho nên khổ có đến chúng ta tiếp, nhưng chúng ta không bị nó hoành hành. Và trong khi chúng ta khổ như thế gian thường định nghĩa, nhưng mà chúng ta không thật khổ. Ví dụ bệnh, nhiều người không hiểu là ta khổ lắm. Còn mình bệnh mình hiểu, chuyện đương nhiên. Do cái đời sống con người phải có già có bệnh mới có lý do để chết. Không có già bệnh thì đâu có lý do để chết. Hiểu được như vậy cho nên chúng ta sống giống như là một cái con tầm. Nó ăn lá dâu mà nó nhả ra tơ. Rồi con tầm cũng sẽ chết, nhưng con tầm trước khi chết để lại một chút tơ cho đời. Mình cũng thế, trước khi chết để lại một gì, chút gì đó cho đời, cho đạo, cho người. A Di Đà Phật.
Nguyện